Xin phép quý phụ huynh để ngày hôm nay nói chuyện với đối tượng chính là các em thiếu nhi, và đặc biệt là các thiếu nhi chuẩn bị rước lễ lần đầu. Chúng con có nghe nói đến rước lễ, người ta còn gọi là đi đến bàn gì không? Rồi con lên đây.
Dạ thưa cha, là bàn tiệc ạ. Là bàn tiệc thánh ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Rất chính xác. Đến bàn tiệc thánh. Chúng ta đi từ chữ tiệc. Tụi con đã từng đi ăn tiệc chưa? Ai đã từng đi ăn tiệc rồi giơ tay lên. Ồ, tất cả đều đã ăn tiệc rồi, vậy thì phải vỗ tay cái nữa. Thì có ngày lễ lớn, thế là ta có tiệc. Ta đi dự tiệc cưới, rồi ta đi dự tiệc khánh thành nhà mới. Có những bữa tiệc ngay ở trong gia đình, của khi kỷ niệm lễ này hay kỷ niệm một lễ khác, kỷ niệm cha mẹ mình thành hôn hay là kỷ niệm ngày sinh nhật vân vân. Thế là chúng ta đã có tiệc. Thế rồi cha hỏi tiếp là tụi con kinh nghiệm khi mà sắp sửa đi ăn tiệc, mình có cảm thấy nôn nao không? Có cảm thấy thích không? Và muốn đi ăn tiệc thì chuyện gì là chúng ta phải chuẩn bị nè? Muốn chuẩn bị đi ăn tiệc là chúng ta sẽ chuẩn bị cái gì trước tiên? Tụi con nghĩ đến chuẩn bị cái gì trước tiên? Rồi, mời con.
Dạ thưa cha, là quần áo.
Chính xác, cho một tràng pháo tay. Đi ăn tiệc thì phải mặc áo thích hợp với buổi tiệc. Phúc âm Chúa cũng kể một cái câu chuyện về một tiệc cưới mà người chủ tiệc vào rồi thấy có những người không ăn mặc thích hợp thì đuổi ra ngoài. Khi chúng ta chuẩn bị đến bàn tiệc thánh thì chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để đón nhận Chúa. Và cũng chính vì thế, cách đây 2 ngày tụi con xưng tội lần đầu, chúng ta vẫn học ở trong giáo lý rất rõ ràng, đó là có 3 điều kiện để rước lễ. Thì điều kiện đầu tiên đó là gì? Ai biết giơ tay lên. Ai biết? Vâng, mãi phía dưới kia. Vâng, xin nhờ thầy Thảo chuyển dùm micro.
Thưa cha, là sạch tội trọng.
Chính xác, cho một tràng pháo tay. Sạch tội trọng. Bởi vì chúng ta đến bàn tiệc thánh nữa cơ. Không phải là bàn tiệc bình thường, mà là chúng ta đón nhận Chúa vào trong tâm hồn. Rồi điều kiện thứ nhất là sạch tội trọng. Điều kiện thứ hai là gì? Vâng, đây. Ngay bàn đầu.
Thưa cha, là có ý nghe lành.
Chính xác. Trời, cho một tràng pháo tay nữa. Ý ngay lành đó là ta có một lòng ao ước muốn đón nhận Chúa vào trong lòng. Không phải là mình vô tình rồi thấy người ta lên cái mình đi lên mà không có một tâm hồn ở trong đó từ lòng yêu mến Chúa. Và rồi còn một điều kiện thứ ba, kỳ này dành cho bên nam đi. Đây, con.
Dạ thưa cha, là xưng tội. Xưng tội.
À, nói thì đúng nhưng mà chưa phải, bởi vì xưng tội là sạch tội trọng rồi, là câu 1 rồi. Vâng, mời ông thanh niên này, đây.
Dạ thưa cha, là giữ cho em 1 giờ trước khi rước.
Chính xác nha. Tại sao lại phải giữ chay? Nhiều người cứ thắc mắc tại sao lại phải giữ chay. Cha thì cứ nói đơn giản như vậy thôi. Mình kính mến Chúa, nhà mình, tâm hồn mình nó phải rộng rãi, nó phải thanh thoải. Chứ còn lỡ vừa ăn thịt chó bỏ Chúa vào đó thì Chúa hơi bị khốn khó. Thế thì 1 tiếng đồng hồ là cái bao tử đã biến cái thực phẩm mà chúng ta ăn nó thành ra một chất nuôi dưỡng. Thay vì để Chúa vào lẫn lộn với lại những cái thứ gà qué mình vừa bỏ vô. Vâng, đó là 3 điều kiện cơ bản để khi chuẩn bị chờ đón rước Chúa. Như cha đã nói đầu giờ, tất cả mọi bí tích thì hướng chúng ta, cho chúng ta lãnh nhận ân sủng của Chúa. Còn bí tích thánh thể thì cho chúng ta gặp gỡ chính Chúa. Trong bài đọc phúc âm ngày hôm nay, có một số chữ mà tất cả các thánh lễ, các vị linh mục vẫn đọc lại. Đó cũng là chữ mà Thánh Phaolô kể lại ở trong bài đọc 2 khi tường thuật về việc Chúa lập phép thánh thể trong đêm bữa tiệc ly. Không biết tụi con có nhận ra được chữ đó không nhỉ? Khi các tông đồ đưa cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ để phân phát cho mọi người. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng thuật lại như vậy. Trong đêm bị trao nộp, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra trao cho mọi người. Và trong mỗi thánh lễ, các vị linh mục vẫn đọc lại cùng một câu đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy động tác hay ý nghĩa của một thánh lễ, của việc thánh thể. Trước tiên đó là chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa cho chúng ta được vinh dự đón tiếp Ngài. Rồi cầm lấy bánh bẻ ra, tức là chúng ta được chia sẻ, được hiệp thông với nhau. Nhưng bên cạnh đó người ta cũng nói đến một ý nghĩa là chính chúng ta cũng bẻ bánh cuộc đời của mình và trao cho nhau. Thánh Phaolô khẳng định, anh em tuy nhiều nhưng chỉ là một, bởi vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Ngày xưa khi người ta nói đi lễ, người ta hay nói là đi xem lễ. Xem lễ thì bởi vì thời đó làm lễ tiếng Latin không hiểu và vì vậy đi xem lễ thôi. Bên Pháp thì nói là đi nghe lễ. Rồi sau này người ta dùng đến một từ khác là đi dự lễ. Dự lễ là chúng ta đã có một thông phần cách nào với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ tất cả các cái lá thư mời đi dự lễ họ đều viết mời ông bà anh chị hiệp dâng thánh lễ. Trong thánh lễ là có phần của mỗi người chúng ta. Nếu Đức Giêsu làm ra bánh hóa ra nhiều để nuôi 5.000 người mà mọi người đều nuôi dư thừa, thì Ngài cũng sử dụng trên một chất liệu dù nhỏ bé, đó là sự đóng góp của con người. Đó là gì? 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thế nên ngày hôm nay khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta hiệp thông trong bí tích thánh thể của Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng đều phải góp cái phần của mình trong cái hiến tế dâng của Chúa trên đồi Can Vê thuở xưa. Các cái bài hát thánh ca gần đây được hát lên và nhấn mạnh rất nhiều về tính hiện sinh này trong thánh lễ, trong thánh thể. Này cha mẹ của con, và đây lối xóm con, này đây những giọt mồ hôi đổ trên nương đồng, này đây tất cả những lao động, những buồn vui, những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống. Ngày Chúa Nhật chúng ta đến với Chúa thì chúng ta có một tuần sống trước đó, những câu chuyện mà chúng ta đón nhận được từ Thiên Chúa để tạ ơn, những điều mà chúng ta chiêm ngắm nhận ra quyền năng của Thiên Chúa để chúc tụng. Nhưng cơ bản nhất là chúng ta đến với Thánh Thể và chúng ta dâng lên Chúa tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta, dâng chính bản thân của chúng ta, dâng lên Chúa trên cái chén thánh của bàn thờ. Cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những câu chuyện buồn vui, những dự tính, những thao thức, những thành công và kể cả những thất bại, để rồi tất cả đều biến thành một của lễ dâng lên trên bàn thờ của Thiên Chúa. Và đặc biệt ngày hôm nay cha kể với chúng con câu chuyện của một vị thánh trẻ mà giáo hội đặt làm bổn mạng của trẻ em rước lễ lần đầu. Đó là thánh gì? Tác-si-ô. Thánh Tác-si-ô. Chúng ta thấy hình của cậu bé trước ngực của cậu, đó là cả một tấm bánh thánh thể. Câu chuyện của cậu xảy ra vào thế kỷ thứ 3. Bây giờ những cuộc bách hại tại Roma rất căng thẳng, nhiều người tín hữu bị giam trong ngục. Và thời này những vị vua thay vì xử ngay, người ta giam lâu hơn để những người tín hữu mất kiên nhẫn sẽ bỏ đạo. Thế nên tại các cái trại giam bấy giờ rất đông người. Và cậu bé của chúng ta bấy giờ được một vị giáo hoàng tin cận. Vâng, các tín hữu ở trong ngục thì họ mong muốn một điều là không dự thánh lễ ngày Chúa Nhật được. Và họ chỉ mong muốn là làm thế nào để có thể đón được ít là mình Thánh Chúa được rước lễ. Đó là niềm an ủi của họ. Trên bảng đó là hình giáo hoàng Cornelio trao cho cậu chiếc mình thánh và cậu bọc vào một cái túi vải để ở trước ngực để tiến vào trong các trại giam. Cậu bé mới 12, 13 tuổi nên đi trót lọt nhiều lần. Và các tín hữu cứ mỗi buổi tối thì rất là vui vẻ để đón gặp được cậu. Họ gặp được ta siêu để có thể rước Chúa, bởi vì có Chúa họ không còn sợ gì. Nhưng rồi người ta cũng phát hiện ra, bởi vì khi cậu vào thì cả cái trại giam đều tiến ra đón cậu, nên quân lính đã chặn cậu lại. Và thấy cậu cứ giữ chặt một cái gì đó trước ngực thì chúng giằng lấy cái túi ở trước ngực của cậu. Tatsu thì chỉ lo lắng một điều thôi, mình đang mang Chúa ở trong mình, mà nếu quân lính lấy được bình thánh thì có thể họ xúc phạm, họ vứt xuống đất, họ chà đạp. Cậu cầu nguyện và một phép lạ đã xảy ra, đó là khi quân lính lôi cái bọc mở hết cái túi ra thì trong đó không thấy gì cả. Chúa Thánh Thể đã biến mất. Rồi cậu đã trở thành một vị tử đạo vào năm 257. Chính vì lòng yêu mến Chúa và muốn đem Chúa đến cho mọi người. Và sau này giáo hội Ý chọn cậu làm bổn mạng, còn tòa thánh thì đặt cậu là bổn mạng của các trẻ em rước lễ lần đầu. Vâng, cậu cũng chỉ tuổi 12 tuổi, là ngang tuổi với tất cả các em rước lễ lần đầu ngày hôm nay. Nhưng mà cậu đã thể hiện lòng yêu mến Thánh Thể một cách đặc biệt. Hiện nay nếu đi Roma, người ta sẽ thấy cái kho tượng cẩm thạch của cậu được đặt ở hang Calixto. Còn ở nhà dòng Đa Minh thì phụ trách cái nhà thờ Đức Bà Cả, thì ở đây có ngôi mộ của cậu. Hình ảnh của cậu Tatsu sẽ trở thành một lời kêu mời tất cả chúng ta, và đặc biệt chúng con ngày hôm nay rước lễ lần đầu. Xin cho chúng con yêu mến Chúa một cách thực sự, đón nhận Chúa vào tâm hồn, giữ Chúa ở trong trái tim, cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, con yêu mến Ngài, xin Ngài ở với chúng con, xin Ngài cho chúng con được hiệp thông trong sự sống của Ngài, xin Ngài dạy chúng con biết yêu thương như chính Ngài đã yêu thương. Và như vậy đó, Thánh Thể mỗi ngày sẽ biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta, để rồi trong cuộc sống chúng ta sẽ cư xử như Đức Giêsu, nói năng như Đức Giêsu, yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu thuở xưa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.